Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và sự nghiệp phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ 2 đến thứ 6 từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với Dương Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúng ta biết rằng là sống ở Hoa Kỳ này, chúng ta có những cái quyền hiến pháp và được bảo vệ bởi những cái quyền này. Vậy thì chúng ta trong quá khứ cũng đã nói về 1, 2, 3 những cái quyền hiến pháp này rồi. Cái việc đầu tiên chúng ta vẫn thường ngay nói rằng là ở Hoa Kỳ này chúng ta sống một cuộc sống tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp. Nhiều người vẫn hỏi tôi, vậy thì tôi có thưa được không? Ai cũng có thể thưa một người khác được hết. Cái vấn đề, cái câu hỏi là thưa như thế nào? Cái lý do mình thưa là gì? Và cái hồ sơ của mình có được thụ lý bởi tòa hay không? Vì thế mà có nhiều người dùng cái chữ tôi thưa rất là lỏng lẻo. Cái gì cũng muốn thưa hết. Tôi thưa người này là vì người này lấy của tôi 500 đô la mà không trả lại. Những cái sự mà thư kiện đó nó không có đúng khi mà chúng ta đi sâu vào vấn đề. Rồi chúng ta có những cái tu chính án mà chúng ta va chạm phải nhiều nhất trong cuộc sống. Đó là tu chính án thứ tư. Tu chính án thứ tư nói là chúng ta có được cái quyền không bị duyệt xét, không bị xét. Tức là tới, nghĩa là coi như họ xét người mình, tự dụ như vậy đó. Không bị xét và không bị tước đi những cái tài sản riêng tư của mình. Nếu mà cái người làm cái việc này không có lý do để mà làm. Những cái người mà làm cái việc này phải là một cái người có liên quan đến chính phủ. Cái cô con gái này nói mẹ không có được quyền vào trong nhà, trong phòng của con để duyệt xét hay là để khám phá, để mà tìm tòi những cái công việc của con, những cái email của con, những cái text của con. Con sẽ thưa mẹ ra tòa vì mẹ đã vi phạm cái tu chính án thứ tư, quyền của con. Chuyện này không thể xảy ra là vì người mẹ không phải là một nhân viên của chính phủ.
Luật sư ơi, đợi Khánh Thi tí nhé.
Vâng.
Dạ. Dạ, Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nhé. Cảm ơn chị đợi đường dây ạ.
Dạ, em có câu hỏi là con em sinh ở đây, em đã có làm khai sinh Việt Nam cho nó nữa. Em cũng muốn làm passport Việt Nam cho con em luôn. Vậy thì khi mà passport với lại làm khai sinh Việt Nam thì em nó sẽ có hai quốc tịch Mỹ, quốc tịch Việt Nam. Vậy thì nó có ảnh hưởng gì với luật pháp của Mỹ không thưa luật sư? Cảm ơn ạ.
Là con chị sinh ra ở đây, con chị là người công dân của nước này. Tôi không biết rằng là quốc gia Việt Nam có cung cấp cái khai sinh và cái sổ thông hành cho con chị hay không. Nhưng con chị không có được quyền nói rằng là cháu có hai quốc tịch của hai quốc gia. Một, cháu là công dân Hoa Kỳ. Hai, cháu là công dân Việt Nam. Tại vì cháu sinh ra ở Hoa Kỳ này, cho nên cái sự suy nghĩ và cái câu nói và cái sự gọi là đòi hỏi cho một người con của mình có hai quốc tịch là không có đúng. Còn cái việc có hay không đó không phải là cái quyết định hay là cái sự thẩm định của tôi, vì tôi không biết là quốc gia Việt Nam sẽ ứng xử như thế nào khi mà chị yêu cầu cho con chị có cái khai sinh ở Việt Nam. Cho nên xin chị suy nghĩ lại nhé. Đó là câu trả lời của tôi.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp với chú Vật Sùng Kim Phượng, có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với Sùng Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và cái tu chính án thứ tư này nó rất là quan trọng, vì có rất là nhiều người đã bị vi phạm cái quyền hiến pháp này. Cái tu chính án thứ năm nói là chúng ta không bị bắt buộc phải đưa ra những cái lời khai, và những cái lời khai đó nó có cái tính cách làm hại cho chính mình. Ví dụ như cái người này bị bắt vì cái vấn đề thuốc cấm, và khi đi ra tòa để xử cái hồ sơ, cái người này không cần thiết phải phân bày cái việc của anh này làm như thế nào. Nhưng nếu anh ta ngồi trên cái bục ghế làm nhân chứng đó, thì anh ta mở cửa cho công tố viên có quyền tra khảo anh ta. Mặc dù anh ta nghĩ rằng là anh ta chỉ ngồi trên đó để trình bày cái hồ sơ của anh ta thôi. Cái tù án thứ 6 là nói trong tất cả mọi cái cuộc xử về mọi cái quá trình hình sự, người, bất cứ người nào cũng có quyền được xử hoặc là được giải quyết cái hồ sơ trong một thời gian ấn định, mau chóng. Nếu mà chúng ta bị bắt vì vấn đề bạo hành trong gia đình, nhưng mà cái việc này nó nhẹ thôi, tức là cái người công tố viên nói họ sẽ cáo trạng mình một tội tiểu hình là mình ẩu đả cái người phối ngẫu, thì cái người công tố viên đó nếu họ không đưa cái hồ sơ này ra tòa trên dưới một năm thì họ có thể sẽ không có cái quyền để mà cáo trạng mình nữa. Tại vì mình đâu có đứng mà ngồi chờ đến khi nào họ quyết định họ muốn cáo trạng mình thì họ đưa mình ra tòa sống một cuộc sống như vậy. Nó không có đúng và nó rất là hồi hộp. Vì thế chúng ta phải biết những cái quyền lợi căn bản này. Nhưng khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng này thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, để người luật sư họ đọc những cái điều luật áp dụng vào cái lúc chúng ta bị những vấn đề này, để họ nói cho mình biết rằng là cái việc này mình có thể chống trả như thế nào, hay là mình có thể thưa như thế nào, tùy theo từng trường hợp một. Những gì quý vị được nghe, được nói, quý vị phải biết rằng là nó đến từ một người không có học thức về luật pháp và cũng không có kinh nghiệm. Họ chỉ nói với những gì họ biết, họ nghe thôi. Cho nên phải cẩn thận trong cái vấn đề làm việc về vấn đề hình sự. Bây giờ tôi nói đến cái tu chính án thứ tư. Tu chính án thứ tư hầu hết là nó liên quan đến những vấn đề về hình sự, như là xe cộ, như là làm những cái việc gì đó mà cảnh sát có liên quan đến. Cái anh này, anh ấy lái xe ở trên đường vào lúc 1 giờ sáng. Thường thường là những cái việc này nó hay xảy ra trong cái thời gian gọi là sáng sớm, 1-2 giờ sáng, tại vì cái lúc đó là lúc những người mà lái xe trên đường thường là cảnh sát nghĩ rằng là họ có những vấn đề gì đó nhưng mà mình không biết được. Thì cái anh này, anh ấy lái xe, thì cảnh sát lái xe ở đằng sau anh ấy. Cái việc đầu tiên cảnh sát thấy là anh này, anh không có cái bảng số xe. Rồi, khi cảnh sát thấy mình không có cái bảng số xe thì ngay tức khắc là cảnh sát nghĩ rằng là cái xe này như thế nào. Nhưng mà cái xe này có thể là cái xe mới. Và nếu cái xe này là cái xe mới thì họ gắn một cái miếng giấy ở đằng trước xe, thường thường là phía bên tay phải, đúng không? Ai mua xe mới đều thấy như vậy hết. Nhưng mà cái người cảnh sát này vì lý do này hay lý do khác, họ không thấy cái bảng đó gắn ở đằng sau, cái kiếng đằng sau, thì họ mới ngừng cái anh này lại. Đây là cái lý do họ ngừng lại. Vì không có bảng số xe thì đó là một lý do mà cảnh sát ngừng lại. Cái anh này anh cũng xui. Nhiều người cũng xui, ok. Khi cảnh sát ngừng anh ta, cảnh sát nói cho tôi coi bảng lái. Cái xe này tại sao không có bảng số xe? Thì đến cái lúc này cảnh sát đã tới đằng trước xe rồi, thì mới thấy rằng là phía bên tay phải chỗ cái xe của anh ta có gắn cái tờ giấy là xe này là xe mới mua và có một cái bảng tam thời gắn ở trước đó, tức là cái miếng giấy đó. Nhưng mà khổ nỗi cho các anh này, khi cảnh sát tới nói chuyện với anh ta đó, anh ta cũng có bảo hiểm xe, anh ta có bảng lái xe, tất cả mọi thứ. Nhưng mà cảnh sát đến giờ phút này ngửi thấy mùi nồng đồ rượu. Quý vị thấy đây là những cái việc mà chúng ta không muốn nó xảy ra nhé. Và khi cảnh sát thấy anh này có nồng đồ rượu thì quý vị biết rồi, ngay tức khắc anh ấy bị đưa ra tòa để mà cáo trạng là anh ấy uống rượu lái xe, chứ không phải vì anh ấy không có bảng số xe. Rất là nhiều người nói cái đó vô lý. Tôi không có bảng số xe thì khi mà thấy cái bảng số xe rồi thì thôi cho tôi đi. Nhưng mà không phải vậy ha. Khi ra tòa thì anh mới làm một cái văn bản, anh ấy nói rằng là ém lại cái việc những cái bằng chứng mà nó xảy ra khi anh này bị ngừng lại. Tại vì cái xe này nó có cái bảng số xe mà nó có cái giấy ở phía đằng trước. Cái lỗi không phải là ở anh này, cái lỗi là ở cái người cảnh sát. Thì anh nói rằng là anh ấy đã bị khám xét không có lý do. Unreasonable search. Ok, so anh ấy không có được tòa sơ thẩm cho anh ấy được ém lại những cái bằng chứng đó. Ok, rồi anh ấy ra tòa, rồi anh ấy bị kết tội, rồi anh ấy lại đưa lên tòa kháng cáo. Tại vì cái này nó liên quan đến hiến pháp Hoa Kỳ, thưa quý vị. Việc này nó liên quan đến hiến pháp Hoa Kỳ. Anh ấy đưa lên kháng cáo. Ok, ở tòa kháng cáo nói rằng là cái người cảnh sát này á có đủ lý do để mà ngừng cái xe này lại. Tại vì người cảnh sát này á nhìn vào cái xe mà không thấy cái bảng số xe hay là cái tờ giấy tạm thời để mà anh có được lái xe ở trên đường. Người cảnh sát này á ở đằng sau lưng nhìn tới làm sao họ thấy được? Họ đâu có thấy đằng trước, đúng không? Nhưng mà người như chúng ta thì lại nói rằng là thì cái việc đó là việc của cảnh sát. Họ phải xem là cái xe này nó như thế nào chứ. Đằng trước có cái bảng mà. Tại sao họ không thấy cái đó việc của họ, không phải việc của tôi? Và tòa kháng cáo cũng chấp thuận cái lệnh của tòa sơ thẩm. Nhưng mà anh không ngừng ở đó đâu. Anh ấy nói cái này nó liên quan đến hiến pháp, đến cái quyền lợi của tôi. Người cảnh sát này khám xét tôi không có lý do. Họ sai rồi, họ phải biết rằng là tôi có cái bảng tôi gắn ở phía đằng trước thì cảnh sát phải thấy. Anh ta đưa lên tòa tối cao pháp viện của California. Vì nó liên quan đến luật, đến tù chính án, tối cao pháp viện phải nghe cái hồ sơ này. Đó quý vị thấy không? Tôi không dịch tất cả những gì trong cái hồ sơ này để quý vị nghe rằng những cái điều khoản, những cái điều luật, những cái sự diễn giải nó đưa ra như thế nào. Tôi nói để cho quý vị hiểu rằng là đây là lý do tại sao mà chúng ta phải biết rằng là cái sự suy nghĩ về vấn đề pháp lý, về vấn đề liên quan đến pháp luật, nó khác với những cái sự suy nghĩ của một người dân thường như chúng ta. Lên trên tòa tới cả pháp viện của California, hai bên tranh cãi. Luật sư của anh ta và luật sư của chính phủ mang hồ sơ ra tranh cãi một lần nữa. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin vị gọi số văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Lên tòa tối cao pháp viện. Cái việc đầu tiên là chánh án phải xem rằng là cái lịch sử của cái hồ sơ này nó như thế nào. Cái anh này anh có đã bị vi phạm, anh ấy có bị vi phạm cái quyền hiến pháp của anh ta hay không? Và chánh án nhìn vào những cái bằng chứng, những cái quyết định và chánh án đã độc lập. Chánh án này là chánh án là tòa tối cao pháp viện của California nhé. Độc lập duyệt xét cái hồ sơ này lại.
Dạ, luật sư đợi Khánh Thi chút. Dạ, Khánh Thi mời vị thính giả đang trên điện thoại đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Dạ, em chào luật sư. Dạ, cái này em hỏi dùm cho chị bạn của em á, là giống như là chị, hai vợ chồng chị là qua đây là ba mẹ bảo lãnh, xong rồi ly dị thì chị có hai đứa con. Mà bên Việt Nam thì anh chồng đó có công ty, có nói chung là có tài sản, nhưng mà giao cho người khác, chị của ổng đứng tên. rồi bên đây trợ cấp cho hai đứa nhỏ với 800 đồng một tháng thì thật sự nó rất là giống như là mình nó quá ít đi so với những gì mà ổng đang có. Mà bây giờ 3 tháng thì ổng cứ qua đây một lần, tại vì ổng có thẻ xanh thì ổng phải qua lại để ổng giữ cái tình trạng của ổng đó. Mà bây giờ ổng như vậy thì có hết gì được cho chị không luật sư? Em có nói là chị gọi cho luật sư mà chị nói là chị phải chuẩn bị những câu hỏi, nhưng mà em biết cái đại khái là như vậy đó, nên em muốn hỏi để em muốn giống như muốn hết chị, tại em thấy chị tội nghiệp á. Dạ. Bây giờ em cúp máy được không luật sư?
Được.
Dạ.
Đây là câu trả lời của tôi cho tất cả mọi người. Nếu tôi nói rằng là sự công bình này á, nó không có đúng là vì giữa người với người với nhau. Đừng nói chi đến vợ chồng với nhau. Chúng ta phải đối xử với nhau cho nó, tôi không nói chữ hoàn thiện đâu, nhưng tôi mong là cái chữ hoàn thiện đó được xảy ra là đúng. Nhưng đó là trên cái việc ngoài đời, chúng ta không nói đến việc luật. Bây giờ chúng ta nói đến luật. Hai người này sống ở California. Trong cái hồ sơ này nó sẽ còn rất là nhiều dữ kiện mà chúng ta không có thể nói ra ở đây và nhất định là không có tiện nói ra ở đây. Chúng ta phải biết rằng là cuộc sống ở đây, tất cả những gì có trong thời gian là vợ chồng là của chung. Nếu cái người chồng này dùng cái phương cách ngoại lệ để mà có thể gian dối hoặc là lừa đảo cái người vợ này, thì trước mặt pháp luật, anh ta sẽ phải trả lời như thế nào khi những cái dữ kiện này có được quyền đưa vào trước tòa để xử. Tài sản hai người có ở Hoa Kỳ này thì luật ở California này sẽ có quyền thụ lý để mà giải quyết. Tài sản ở một quốc gia khác, nó sẽ rất là khó cho chánh án ở đây có quyền xâm phạm những điều luật ở bên quốc gia đó. Và vì vậy những tài sản ở bên quốc gia đó cần phải được giải quyết ở bên quốc gia đó. Và khi bên quốc gia đó có cái lệnh rồi thì cái lệnh đó mang vào California và chánh án sẽ tôn trọng cái lệnh và cái quyết định của chánh án ở bên quốc gia đó. Bây giờ chứng minh như thế nào tôi không biết. Đây là những cái dữ kiện khó khăn trong những cái hồ sơ như thế này, và thời gian và sức lực và chi phí sẽ được đặt ra, nhất là khi mà có những người con còn nhỏ. Cái sự an bình cuộc sống của con mình là quan trọng, bổn phận cha mẹ nuôi nấng con cái, không có nói đến cái vấn đề luật pháp, nói đến cái vấn đề trách nhiệm của cha của mẹ đối với con. Tôi mong là như vậy. Nếu phải đi đến chỗ luật pháp thì chúng ta chỉ dựa trên những gì mà luật đưa ra để mà giải quyết nhé. Đây là câu trả lời của tôi. Tôi không thể nào trả lời thêm được nữa vì cái hồ sơ này nó phức tạp lắm và nó còn nhiều những lý do khác nữa nhé. Cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, quý nhỏ muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Khánh Thi có vị thính giả kế tiếp. Mời vị thính giả kế tiếp thì lấy điện thoại đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Dạ.
Dạ mời chị.
Dạ. Xin chào luật sư.
Xin chào.
Chào chị Khánh Thi.
Mời chị. Mời chị đặt câu hỏi đi. Luật sư đang ở bên kia đầu dây đây nha.
Cho em đặt câu hỏi là mình đi mua đồ ăn đó chị, mà mình đi mua đồ ăn về trong nhà hai người đều bị tiêu chảy nguyên đêm và ối mửa nguyên đêm. Như vậy không... Alo?
Tôi nói đi.
Alo?
Tôi nói đi.
Dạ. Mình mua đồ ăn mà mình bị tiêu chảy và ói mửa suốt đêm, như vậy mình có báo cho công ty đó biết để họ bồi thường cho mình, hay là chừng nào nguy hiểm đến tính mạng thì mình mới báo cho họ biết thì sao vậy luật sư?
Đây là câu trả lời của tôi nhé.
Dạ.
Alright, cái vấn đề này nó không phải là khi nào nguy hiểm đến tính mạng mình mới báo. Đây không phải là cái vấn đề mà bồi thường cái thiệt hại của hai anh chị là gì. Cái thiệt hại của anh chị là 8-9 tiếng đồng hồ rất là mệt mỏi, đúng không? Nhưng mà hai anh chị cũng có thể nói rằng là cái đó là thiệt hại của tôi, nhưng mà tôi không biết, tùy vào từng trường hợp. Nhưng cái chính ở đây là chị mới muốn, nếu anh chị đi vô bác sĩ và bác sĩ họ làm những cái bài thử để thấy rằng là cái việc hai anh chị bị bệnh là nó đến từ cái sản phẩm của cái nơi nào đó mà anh chị mua thức ăn, thì cái văn cái tiệm đó hoặc là cái nhà hàng đó sẽ phải được báo bởi tự nhiên tôi quên cái xin
cơ quan thực phẩm hả luật sư,
phẩm cái văn phòng thực phẩm đó, cái công cái phải phân bộ phận thực phẩm của chính phủ đó, để nói cho họ biết là họ có thể làm thiệt hại và nguy hại đến tính mạng của người khác. Cái việc này quan trọng lắm. Còn cái vấn đề bồi thường đó là nó là một vấn đề riêng và vấn đề khác. Còn cái vấn đề mà để mà cho cái nơi này họ biết rằng là họ đã đưa ra những cái món ăn mà nó thiệt hại đến tính mạng của một người khác như vậy, thì họ phải bị phạt hoặc là phải bị cảnh cáo hay như thế nào. Cho nên chỉ có thể contact Health Department. Nhưng mà đó là nếu mà cái bác sĩ của chị khám nguyện nói rằng là cái sự mà ói mửa của chị hay là vấn đề gì đó của chị nó đến từ những cái món ăn này nhá. Đó là câu trả lời của tôi. Cảm ơn chị.
Dạ. Cảm ơn luật sư và cảm ơn chị Khánh Thi.
Dạ. Không có chị. Dạ. Chúc chị gặp may mắn nhá. Sớm khỏe. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, cũng có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn luật sư Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Thì tránh án là tối cao pháp viện nói như vậy. Giả sử như cái người cảnh sát này lái xe ở đằng sau, họ không thấy cái bảng số xe và không thấy cái tờ giấy tạm xe, tạm hoành di chuyển xe, lái xe, thì họ có cái quyền được ngừng cái xe này. Họ không có cái trách nhiệm phải lái ra đằng trước để xem coi cái người này có cái bảng tạm thời hay không. Đó là cái sự suy nghĩ và cái lý luận của cái phía bên đối phương, cái người bị kết tội. Họ nói nếu mà cái người cảnh sát này không thấy cái xe này đằng, không thấy cái bảng này đằng sau, thì tại sao họ không có lái lên một chút? Họ lái lên một chút rồi cái họ nhìn vào cái kính, chứ họ sẽ thấy rằng là tôi có cái bảng tạm thời thì họ không có ngừng tôi lại, họ không có phạt tôi. Đó không phải là bổn phận của người cảnh sát phải làm. À, thế mà đó nữa kìa, tranh án là tòa kháng cáo, tòa tối cao viện nói chuyện là ok, giả sử như người cảnh sát này có làm được việc đó đi, nhưng mà khi họ làm cái việc đó nó có thể nguy hại đến tính mạng của người cảnh sát, thì họ phải nhìn tới nhìn lui rồi họ phải sang lên xe rồi thế này thế kia. Thêm vào đó, ví dụ như người cảnh sát này bây giờ lái song song với cái xe này nhưng chưa thấy cái miếng giấy mà gắn ở phía bên tay phải, thì khi người cảnh sát này vượt xe lên một chút thì cái xe này đã quẹo phải rồi, thế là hết. Quý vị thấy những cái sự lý luận nó như thế nào? Nhiều người vô tình khi mà họ vô trong những cái vấn đề, vô trong những cái văn phòng chính phủ hoặc là vô trong họ có những cái vấn đề, họ khai sự thật, tôi thật tình, tôi nói thẳng như vậy, tôi nói thật như vậy mà. Nhưng mà cái lời khai của quý vị đó, nó vô tình nó lại là cái sự phản ứng ngược lại với những cái gì quý vị đang bị cáo trạng. Hoặc là khi khai sự thật như vậy, nó lại là cái vấn đề giúp đỡ cho mình mà mình không biết, nhưng mà mình lại sợ thì mình lại không khai ra. Tôi nói như vậy quý vị thấy, đây là những cái việc và lý do tại sao quý vị cần phải tham khảo với luật sư nhé, để mà họ có thể giúp cho mình hiểu rằng là cái việc của mình đó có thể sẽ được giải quyết như thế nào và nói như thế nào. Bây giờ tôi nói một cái thí dụ, cái anh này anh ấy vô trong thì chú anh ấy sợ quá, anh không dám nói rằng là ô anh ấy đã dẫn cái cô này vào trong để mà ở với cô ấy, trong khi hai người ra trước mặt văn phòng di trú nói rằng là tôi thương yêu cô này và tôi muốn bảo lãnh cho cô này, nhưng anh ấy lại sợ, anh không muốn nói rằng là anh ấy đã có vào trong khách sạn ở với cô này. Khi cô này cố khai là chúng tôi có vào khách sạn, anh này thì lại nói rằng là chúng tôi không có vào khách sạn. Đối với di chú đó là hai lời khai mâu thuẫn đối chọi với nhau, đúng không? Nhưng cái anh này anh ấy quên rằng là anh đang nói với di chú là tôi thương yêu cô này, tôi muốn bảo lãnh cô này mà. Thì cái việc mà anh đi vào khách sạn ở với cô này là một cái sự chứng minh cho thấy là hai người này đã có liên hệ với nhau. Việc gì mà không nói ra, việc gì phải sợ. Sợ của anh ở đây là vì gì? Là vì anh ấy nghĩ đến cái phong tục tập quán. Anh là một người có vợ, nếu anh ấy nói như vậy thì anh ấy có lỗi. Nhưng mà đó là phong tục tập quán chứ không phải luật. Nói để cho quý vị thấy rằng là những gì quý vị cần được giúp đỡ, quý vị cần phải tham khảo với luật sư nhé. Sáng ngày khi tôi đi rất là sớm, nghe Khánh Thi mở một liên khúc nhạc về xuân, cái vòng tôi nó rộn ràng lắm, vui lắm. Và những cái bản nhạc xuân này nó hay lắm, tại vì Khánh Thi đối kết những cái bản nhạc này với nhau và nó liên tục cho tôi nghe trong một thời gian cũng khá dài. Và những bản nhạc này nó mang đến cho chúng ta những cái sự vui thích trong ngày xuân, những cái lời chúc Tết nhau, những cái sự tốt đẹp, những cái phong tục mà chúng ta cần phải biết và chúng ta cần phải nói cho thế hệ mai sau biết. Tôi mong rằng là tất cả mọi người đều có những ngày tháng an khang thịnh vượng sắp tới. Gần đến ngày Tết rồi, tất cả mọi người nên nghỉ ngơi một chút, dẫn các con đi hội chợ hay là đi chợ để mà xem những gian hàng, để mà xem những buổi múa lân, để mà biết rằng là chúng ta đang sống ở Việt Nam và đang thưởng thức những ngày Tết Việt Nam, những ngày Tết truyền thống trên đất nước quê hương này. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, luật sư đồng lòng đang là vui vậy đấy. Tôi sửa soạn tiền lì xì chứ không cần sửa soạn bao nhá. Khánh Thi có bao sẵn cho luật sư.
À, bữa đây là chị nói thẳng đấy nhá. Ngày ấy là chị ta chỉ nói khéo thôi. Rồi. Bữa nay chị nói thẳng là lì xì đấy nhá.
Nó lì xì mà luật sư chỉ cần từ bên trong thôi, còn Khánh Thi có sẵn ở bên ngoài. Hỡ mà không có thì Khánh Thi đưa bao cho. Cảm ơn luật sư nhiều lắm. Chúc luật sư sang ngày mới và những ngày cuối năm Tuất như thế này thật là nhiều sức khỏe để chúng ta đón năm mới, năm con heo vàng thật là vui này, may mắn, bình an nữa. Cảm ơn luật sư, hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ nha.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office hẻm luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ. Dạ Thanh Radio. Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ, hợp đồng mua bán mướn, cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy. Xin bằng phát minh, mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office 2004 Center Road, San Jose 95112, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo với chợ Costco đường Center. Nếu quý thính giả đi từ Capitol và đường Center, đi qua đường Turley, bỏ đèn xanh đèn đỏ thứ nhất, bên trái là Costco, bỏ đèn xanh thứ nhì. Vừa xong cái đèn xanh thứ nhì, cái building nằm ngay bên phải, building của văn phòng Empire Law Office nằm ngay bên phải, 2004. Còn nếu quý thính giả đi từ downtown San Jose, đi từ đường Keys, lại sẽ đi qua đường Phelan, đường Alma, chạy chậm chậm tới cái đèn xanh đèn đỏ tên là War Creek, quẹo trái. Vừa quẹo trái building bên phải, đó là building của văn phòng Empire Law Office, 2004 Center Road, góc đường War Creek, 408-947-7717. 408-947-7717. Làm hẹn gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý thính giả gặp may mắn.